Phần 4. Đại ý giảng sanh luận chú. Mục La Mã từ thuyết: Tông chỉ nhất quán và tổ sư tương truyền của Tịnh độ. Thưa các vị pháp sư, các vị liên hữu, Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta đã giảng về đại ý của kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà. Đây là ba bộ kinh Tịnh độ. Giáo lý của ba bộ kinh Tịnh độ hoàn toàn không khác biệt mà tương đồng, nhất trí, đều nói về pháp môn cứu độ chứ không nói về pháp môn tu hành. Đối tượng cứu độ chính là hạng phàm phu chúng ta, là chúng sanh phiền não sâu nặng. Phàm phu phiền não tội nghiệp sâu nặng, nếu không nương vào sự cứu độ, vào nguyện lực của Phật A Di Đà thì không thể nào thoát khỏi luân hồi trong ba cõi sáu đường, huống gì thành Phật độ chúng sanh ư? Ba bộ kinh Tịnh độ là do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, còn sự truyền thừa và phát quy về giáo nghĩa của tông Tịnh độ là do tổ sư hoàn thành. Tổ sư truyền thừa pháp môn Tịnh độ nổi tiếng nhất, vị thứ nhất là Bồ Tát Long Thọ. Bồ Tát Long Thọ soạn một bộ Thập Trụ Luận, trong đó có một chương gọi là Vị Hành Phẩm. Mục đích của vị hành phẩm nói về nguyện thứ 18 trong kinh Vô Lượng Thọ là sự cứu độ của Phật A Di Đà một cách chủ động, bình đẳng, vô điều kiện. Tiếp theo sau là Bồ Tát Thiên Thân. Ngài kế thừa tư tưởng của Bồ Tát Long Thọ, Ngài soạn bộ Luận Giảng Sanh, lấy tư tưởng của Bồ Tát Long Thọ làm nền tảng để phát quy tông chỉ của ba bộ kinh Tịnh độ. Bồ Tát Long Thọ và Bồ Tát Thiên Thân đều là người Ấn Độ. Còn ở Trung Quốc, tổ sư truyền thừa tư tưởng này chính là tổ sư Đàm Loan thời đại Nam Bắc Triều và đại sư Đạo Xước thời đại nhà Tùy. Người tập hợp rất thành công là đại sư Thiện Đạo triều đại nhà Đường. Trung Quốc có ba vị tổ sư kế thừa tư tưởng của Long Thọ và Thiên Thân, phát huy ý nghĩa quan trọng của ba bộ kinh Tịnh độ. Giới thiệu vắn tắt về giảng sanh luận chú. Hôm nay chúng ta tiếp tục giảng về đại ý của giảng sanh luận chú. Giảng sanh luận chú là trước tác của vị tổ sư truyền thừa thứ nhất ở Trung Quốc chúng ta, đó là tổ sư Đàm Loan. Giảng sanh luận chú của tổ sư Đàm Loan là kết hợp và phát quy vị hành phẩm của Bồ Tát Long Thọ và giảng sanh luận của Bồ Tát Thiên Thân. Từ xưa đến nay, các vị tổ sư của tông Tịnh độ đều coi kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà và Luận Giảng Sanh là ngang hàng nhau, gọi chung là ba kinh một luận. Tư tưởng tha lực, sự cứu độ của Phật A Di Đà được nói trong ba bộ kinh Tịnh độ cũng nhờ vị tổ sư thứ nhất của Trung Quốc, tổ sư Đàm Loan chú giải Luận Giảng Sanh mới được sáng tỏ, lưu truyền rộng rãi. Nếu như Trung Quốc không có tổ sư Đàm Loan thì sự cứu độ của Phật A Di Đà được nói trong ba kinh Tịnh độ và tư tưởng Tịnh độ được truyền thừa bởi Bồ Tát Long Thọ và Bồ Tát Thiên Thân e rằng đã mai một. Rốt cuộc thì nguyện lực của Phật A Di Đà không thể nghĩ bàn. Tùy theo căn cơ của chúng sanh mà pháp môn Tịnh độ tùy thời sẽ hiển hiện. Hôm nay chúng tôi sẽ giảng về đại ý của giảng sanh luận chú. Giới thiệu vắn tắt về tổ sư Đàm Loan. Trước khi giải về đại ý, tôi xin giới thiệu đôi nét về tổ sư Đàm Loan. Ngài sanh ra vào thời đại Nam Bắc Triều, trước triều đại nhà Tùy, sau triều đại nhà Tấn. Thời đó có một vị hoàng đế tin Phật rất thành kính, thậm chí mấy lần bỏ thân xuất gia. Xuất gia trong thời gian ngắn chính là Lương Võ Đế. Vị vua Lương Võ Đế này luôn luôn hướng đến phương Bắc đảnh lễ. Đảnh lễ ai? Chính là đảnh lễ Tổ sư Đàm Loan, đồng thời tôn xưng Tổ sư Đàm Loan là nhục thân Bồ Tát, gọi ngài là Bồ Tát Loan. Thời đại Bắc Triều cũng là Ngụy Triều, hoàng đế Bắc Ngụy gọi Tổ sư Đàm Loan là Thần Loan. Một người được hoàng đế coi trọng cũng chẳng gì đáng kể, nhưng được hoàng đế tôn xưng mới là bất khả tư nghị. Thần chính là bất khả tư nghị. Hoàng đế Bắc Ngụy gọi Tổ sư Đàm Loan là Thần Loan. Người bất khả tư nghị, Lương Võ Đế tôn xưng là Bồ Tát Loan. Đấy là việc chẳng dễ dàng chút nào. Nếu như đạo đức, học vấn và sự tu hành của Tổ sư Đàm Loan chưa đạt đến trình độ nhất định, thì làm sao có thể được bậc đế vương tôn trọng và cung kính như thế? Tổ sư Đàm Loan nhất định có chỗ hơn người khác, hơn hẳn người bình thường. Huống gì bộ giảng sanh luận chú này, chúng ta xem sẽ hết sức ngạc nhiên về sự học vấn uyên thâm, tư tưởng mẫn tiệp của tác giả đối với pháp môn tịnh độ, có thể nói dung thông thấu đạt. Vì thế, từ xưa đến nay, bộ giảng sanh luận chú này thậm chí ngang hàng với kinh điển, có giá trị giống với kinh điển Phật nói. Sự thất truyền và trở về của bộ giảng sanh luận chú. Bộ giảng sanh luận chú này đã thất truyền ở triều đại nhà Đường. Nguyên nhân thất truyền có mấy loại, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất chính là nạn Tam Võ Nhất Tông lúc đó. Trong giáo sử của Phật giáo Trung Quốc từng có bốn vị hoàng đế. Dùng uy thế của hoàng đế để phá hoại Phật giáo, phá hủy từ diện và tượng Phật, đốt kinh điển. Người xuất gia bị cưỡng bức hoàng tục. Đây chính là nạn Tam Võ Nhất Tông. Lại thêm dùng Trung Nguyên đương thời, khắp nơi đều có chiến tranh, xã hội rất hỗn loạn. Thời đại đó, lưu thông sách vở không dễ như thời đại ngày nay. Thời nay một lần in ấn có thể mấy nghìn cuốn, mấy vạn cuốn, có thể đánh bằng máy vi tính rất dễ dàng. Đương thời cần phải dùng bút lông, mực mài, chấm mực để viết, có thể nói rất khó khăn. Vì thế sách vở không thể phổ biến được. Thất truyền, vậy thì truyền đến đâu? Truyền đến Nhật Bản. Bởi vì thời đại Tùy Đường, Thiên Hoàng Nhật Bản từng đã cử rất nhiều người xuất gia đến Trung Quốc thỉnh kinh. Tại sao phải cử người xuất gia mà không cử người khác? Bởi vì đương thời, Nhật Bản có những người học vấn rất đáng tin cậy xuất gia trong cửa Phật. Vào thời nhà Tùy, nhà Đường, những vị xuất gia này có đến Trung Quốc thỉnh kinh, học tập các kinh điển Phật giáo và phương pháp tu hành. Không chỉ có vậy, mà ngay cả chính trị, văn hóa, nghệ thuật của Trung Quốc mà có lợi ích đối với dân sinh, chính trị của Nhật Bản, họ đều học hỏi tất cả. Bạn xem sự quy hoạch đường phố ở Tokyo ngày nay cũng hoàn toàn giống với sự quy hoạch của Trường An lúc đó. Phật giáo Nhật Bản lúc ấy được Thiên Hoàng ủng hộ. Thiên Hoàng lấy kinh phí của chính phủ xây dựng một tự viện lớn và nhiều tự viện nhỏ ở mỗi huyện thị. Đồng thời cũng có vài vị Thiên Hoàng xuất gia niệm Phật giảng sanh. Có thể nói, Nhật Bản từ xưa đến thời Minh Trị Duy Tân, trong khoảng thời gian này là quốc gia Phật giáo. Dưới sự bảo hộ của chính phủ, tự viện không bị phá hoại, kinh điển không bị thiêu đốt, người xuất gia đều an ổn hoàn thành đạo nghiệp tu hành. Vì lẽ đó, kinh điển được sao chép từ Trung Quốc thỉnh về, họ bảo tồn rất tốt, hơn nữa còn nghiên cứu và phát huy rạng rỡ. Bộ giảng sanh luận chú này đã thất truyền ở triều đại nhà Đường. Vậy nó trở lại Trung Quốc khi nào? Vào những năm cuối thời nhà Thanh, có cư sĩ Dương Nhân Sơn rất thân với một vị giáo sư của Nhật Bản. Xin giáo sư gửi những kinh, luận, luật mà Trung Quốc bị thất truyền. Vì thế, Bộ Giáng Sanh Luận Chú này được trở lại Trung Quốc khoảng 100 năm trước. Nhưng 100 năm trở lại, có thể nói trong lịch sử cận đại Trung Quốc, chúng sanh bị tai nạn chồng chất, chiến tranh thế giới lần thứ nhất, chiến tranh thế giới lần thứ hai, quân Nhật xâm lấn Trung Hoa, sau cùng là chiến tranh quốc cộng, cho nên không được an bình. Bộ Giáng Sanh Luận Chú này dù trở về Trung Quốc nhưng không có người nghiên cứu mà còn bị gác xó. Gần nhất, có thể nói cơ duyên của chúng sanh đã đến, Bộ Giáng Sanh Luận Chú này lại được trình bày phân đoạn rất dễ đọc, dễ hiểu. Hiện tại, Bộ Giáng Sanh Luận Chú phân đoạn đối chiếu và Giáng Sanh Lễ Chú Yếu Nghĩa đã được xuất bản. Hay là mã chánh thuyết chỉ thẳng hai chỗ đại ý. Giáng Sanh Luận Chú có quyển thượng và quyển hạ, đại ý nằm ở đâu? Chỗ thứ nhất nằm ở phần đầu. Phần mở đầu của Giáng Sanh Luận Chú kết hợp tông chỉ trong vị hành phẩm của Bồ Tát Long Thọ với tư tưởng trong Giáng Sanh Luận của Bồ Tát Thiên Thân. Đây là đại ý. Ngoài ra, chỗ thứ hai là phần cuối cùng. Ý nghĩa của phần cuối và phần đầu là nhất trí nhau. Chỉ nhấn mạnh thêm để khuyên bảo chúng ta có thể nói là trước sau thống nhất. 1. Chỉ rõ vị hành là cao tột. Như vậy, đại ý của phần đầu nội dung nói gì? Căn cứ theo thập trụ Tỳ Bà Sa của Bồ Tát Long Thọ nói, Bồ Tát cầu A Bệ Bạc Trí có hai đường, một là nan hành đạo, hai là dị hành đạo. Nan hành đạo nghĩa là ở đời ngũ trược, lúc không có Phật, cầu A Bệ Bạc Trí rất khó. Sự khó khăn này có nhiều phương diện, nói về thô thì có 5-3 điều để biểu thị nghĩa ý. Một là pháp thiện của ngoại đạo làm loạn pháp tu của Bồ Tát. Hai là sự tự lợi của hàng thanh văn làm chướng ngại tâm đại từ bi. Ba là những kẻ ác vô cớ phá hoại thắng đức của người ấy. Bốn là quả báo thiện điên đảo có thể phá hoại phạm hạnh. Năm là chỉ có tự lực mà không có tha lực gia trì. Những việc như vậy nhìn đâu cũng thấy. Thí như đi đường bộ, đi bộ thì khổ nhọc. Vị hành đạo có nghĩa là chỉ cần nương vào nhân duyên của Phật, nguyện sanh về tịnh độ, nương vào nguyện lực của Phật thì được giáng sanh về cõi tịnh độ thanh tịnh kia, nhờ Phật lực gia trì liền nhập vào chánh định tụ của Đại Thừa. Chánh định tức là A Bệ Đạt Trí. Thí như đường thủy, đi thuyền sẽ an vui. Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Bà Đề Xá này vốn là chỗ cùng cực của Đại Thừa, là chiếc thuyền thuận gió bất thoái chuyển. Đoạn văn này nằm ở phần đầu tiên, cũng chính là đại ý. Đoạn văn này có 3 tầng ý nghĩa. Thứ nhất, nói rõ nguyên nhân tại sao năng hành đạo là khó. Thứ hai, giảng giải nội dung của vị hành đạo và nguyên nhân tại sao vị hành đạo là dễ. Thứ ba, khen ngợi vị hành đạo là cảnh giới cao nhất trong Phật Pháp Đại Thừa, cũng là phương pháp mau đạt đến bất thoái chuyển. Phán định năng hành đạo và vị hành đạo. Vị hành phẩm của Bồ Tát Long Thọ đem tất cả các pháp môn tu hành trong kinh, luật, luận được nói trong hơn 300 hội trong 49 năm của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni quy nạp lại thành hai pháp môn, năng hành đạo và vị hành đạo. Vị hành đạo chính là chỉ cho nguyện thứ 18 trong kinh Vô Lượng Thọ, pháp môn cứu độ của Phật A Di Đà gọi là vị hành đạo. Ngoài môn vị hành đạo ra thì các tông, các phái, các phương pháp tu hành đều gọi là nan hành đạo. Nan là khó khăn, cũng là chỉ cho hiểm trở gian nan, cũng chính là tu hành pháp môn khác đã khó khăn lại còn nguy hiểm xa đọa, cho nên gọi là khó. Vì trong vị hành đạo, vị này là đơn giản, dễ dàng, đồng thời cũng là an toàn, an nhàn, không có sự hiểm trở gian nan. Sở dĩ là dễ bởi không nương vào sức tu hành của chúng ta, cũng chẳng phải dựa vào bản thân chúng ta, mà hoàn toàn đều do sức của Phật A-di-đà. Nếu có sức của Phật A-di-đà thì rất đơn giản, tất cả đều được an toàn. Sở dĩ nan hành đạo khó là bởi vì chỉ có tự lực. Phần đầu trong giảng sanh luận chú, Tổ sư Đàm Loan giải thích sơ lược nội hàm về nan hành đạo và vị hành đạo của Bồ Tát Long Thọ, và đồng thời đưa ra kết luận nói: sở dĩ nan hành đạo là khó, chính bởi chỉ có nương vào tự lực mà không có tha lực gia trì. Sẽ có khó khăn, sẽ có hiểm trở, bởi đều dựa vào sức của chúng ta. Dựa vào sức của chúng ta mà muốn thoát ly sanh tử luân hồi trong sáu đường thì rất khó khăn. Đồng thời, dù cho có người có thể thoát ly sanh tử luân hồi trong sáu đường, nhưng họ muốn thành Phật cũng không hề dễ dàng. Tại sao? Bởi vì sợ rằng sẽ thối chuyển, cho nên có sự nguy hiểm này. Họ chỉ dựa vào sức tự lực, chỉ có nương vào tự lực mà không có tha lực gia trì. Chữ tha ở đây chính là Phật A-di-đà. Không có sự cứu độ của sức Phật A-di-đà, cho nên rất là khó. Sở dĩ vị hành đạo dễ là bởi vì tin vào nhân duyên Phật. Như vậy, vị hành đạo tại sao gọi là dễ? Ở trong đây, Tổ sư Đàm Loan phát huy giải thích thêm: chỉ tin vào nhân duyên của Phật. Câu này rất quan trọng. Chữ đản nghĩa là chỉ có, riêng có, duy nhất, độc nhất. Không có cái thứ hai, cũng không có cái thứ ba. Chỉ tin Phật. Tin Phật, chỉ cho tin Phật A-di-đà. Tại sao phải tin Phật A-di-đà? Bởi vì chư Phật trong mười phương ba thời, chỉ có Đức Phật A-di-đà phát nguyện cứu độ tất cả chúng sanh trong mười phương. Chúng sanh trong mười phương nếu không giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc thì Ngài không thành Phật. Lời nguyện này đã thành tựu mười kiếp trước đây, cho nên Phật A-di-đà thị hiện ở trong vũ trụ kêu gọi chúng ta, cứu độ chúng ta đã được mười kiếp. Vì thế, chúng ta tin Phật chính là tin sự cứu độ của Phật A-di-đà. Chúng ta tin Phật, Phật A-di-đà phát nguyện muốn cứu độ chúng ta, chúng ta lại có tâm nguyện giáng sanh, như vậy là do nhân duyên hòa hợp thì chắc chắn được giáng sanh. Nếu nói Phật A-di-đà muốn cứu độ chúng ta mà chúng ta không biết hoặc không muốn được cứu, không muốn giáng sanh, nhân duyên không hòa hợp thì không thể giáng sanh. Hoặc là nói chúng ta muốn giáng sanh về tịnh độ mà tịnh độ đó vẫn chưa hoàn thành, sức của Đức Phật đó chưa đủ, như vậy tuy chúng ta muốn giáng sanh cũng không thể giáng sanh, bởi vì duyên không đầy đủ. Vì thế, chúng ta lấy việc tinh thuần sự cứu độ của Phật A-di-đà mà nguyện sanh về tịnh độ của Phật A-di-đà làm nhân, cộng thêm sự cứu độ mạnh mẽ của Phật A-di-đà, nhân duyên hòa hợp thì có thể đạt đến quả giảng sanh. Cho nên nói, chỉ cần tin nhân duyên của Phật, nguyện sanh về tịnh độ, nương vào nguyện lực của Phật A-di-đà, liền được giảng sanh về tịnh độ thanh tịnh kia. Bởi thế, chúng ta giảng sanh về thế giới cực lạc đều là do nguyện lực của Phật A-di-đà. Nguyện lực này nói cụ thể là sức bản nguyện thứ 18 và sức quay thần công đức không thể nghĩ bàn. Đồng thời, Phật A-di-đà dùng ánh sáng nhiếp thọ người nguyện giảng sanh, ánh sáng ấy luôn ở xung quanh bảo hộ người này, kết quả sẽ vào chánh định tụ. Nhập chánh định tụ chính là đã chắc chắn giảng sanh. Một khi giảng sanh thì nhất định thành Phật. Cho nên chúng sanh nhất định muốn thành Phật là chúng sanh nhập chánh định tụ. Vì thế nói, nhờ Phật lực gia trì nên liền nhập vào chánh định tụ của Đại Thừa. Bởi vì pháp môn tịnh độ là Pháp Môn Đại Thừa. Pháp Môn Đại Thừa lấy việc cứu độ chúng sanh làm mục tiêu. Dù ở thế giới ta bà, tâm trí của chúng ta rất nhỏ hẹp, căn tính thấp kém, nhưng một khi đến thế giới cực lạc sẽ không còn ngã chấp, pháp chấp. Hơn nữa, lấy 48 đại nguyện của Phật A-di-đà làm tâm nguyện của chúng ta. Vì thế, đến thế giới cực lạc thì tự nhiên tâm này trở nên rộng lớn, vô duyên đại từ, đồng thể đại bi giống như Phật A-di-đà, đi khắp mười phương thế giới để cứu độ chúng sanh. Cho nên, đừng buồn chúng ta không thể thuyết pháp độ chúng sanh, mà chỉ sợ chúng ta không thành Phật. Không sợ chúng ta không thành Phật, mà chỉ sợ chúng ta không biết Phật A-di-đà, không tin sự cứu độ của Ngài. Khi tinh thuần sự cứu độ của Ngài, thì sự giảng sanh, thành Phật, độ chúng sanh đều nằm trong tính tâm. Bởi thế, Tổ sư Đàm Loan mới nói, vị hành đạo là tin Phật, chỉ có một điều là tin Phật. Tính siêu việt vị hành đạo của tịnh độ. Tin pháp môn này của Phật không chỉ là vị hành đạo mà còn là pháp môn của Đại Thừa. Vì thế, phần cuối của đoạn này, Tổ sư Đàm Loan đưa ra kết luận, nói: Bộ Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Bà Đề Xá này là chỗ cao tột của Đại Thừa, là chiếc thuyền thuận gió trong pháp môn bất thoái. Tông Pháp Hoa, Tông Hoa Nghiêm, Thiền Tông, Mật Tông đều là Đại Thừa. Tông Tịnh Độ Vị Hành Đạo cũng là Đại Thừa. Nhưng chỉ có Tông Tịnh Độ Vị Hành Đạo mới thực sự là cảnh giới cao nhất trong Đại Thừa. Có người cho rằng pháp môn khác có lẽ cũng có pháp môn bất thoái, nhưng môn bất thoái này là chậm chạp tiến về phía trước không thoái chuyển, hay là mau chóng tiến về phía trước không thoái chuyển. Pháp môn vị hành đạo này, Tổ sư Đàm Loan giảng giải là chiếc thuyền thuận gió trong pháp môn bất thoái. Chiếc thuyền thuận gió vừa thoải mái vừa mau chóng. Thí như muốn đến Thâm Quyến, nếu chúng ta đi bộ thì chẳng biết phải đi bao lâu, sợ rằng đi không đến, bởi vì khoảng giữa có rất nhiều hiểm trở. Nhưng nếu có con sông, chúng ta ngồi trên thuyền lại thuận gió, như vậy không phải đi bộ, ngồi an ổn trên thuyền, thuận gió thuận nước, một ngày đi cả nghìn dặm. Bởi thế, Bồ Tát Long Thọ nói pháp môn tịnh độ vị hành đạo giống như ngồi trên thuyền. Ngồi thuyền rất dễ và rất mau, lại rất an ổn, cho nên gọi là đạo an lạc. Còn pháp môn khác, Bồ Tát Long Thọ dụ cho đi bộ rất khổ cực, đồng thời lại phải chuẩn bị rất nhiều tư lương. Hơn nữa, gặp núi phải trèo núi, gặp sông phải lội sông, lại có hổ báo, thổ phỉ, trộm cướp, có thể bị cướp, bị giết, cho nên rất khó khăn. Tóm lại, năng hành đạo đi bộ rất nguy hiểm, còn vị hành đạo ngồi thuyền an toàn lại mau chóng. Đương nhiên, thời xưa không có máy bay, nếu thời nay thì có máy bay, có lẽ sẽ dùng phi cơ để thí dụ. Chẳng qua thí dụ chỉ là thí dụ mà thôi, bởi vì có người sẽ nói, máy bay thì có nạn trên không, đi thuyền thì có nạn ở biển. Thuyền nguyện của Phật A-di-đà là tuyệt đối an toàn, không thể có bất kỳ tai nạn nào cả. Đây là một trong những đại ý của giảng sanh luận chú.